Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 3 năm 2019, mời quý vị theo dõi chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ và sau đó là một hỏi đáp y học thường thức. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Chương trình hàng tuần tối thứ năm 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Thân chào luật sư Khanh.
Xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả Đài Voa.
Ngày hôm nay Trà My xin được hỏi thăm luật sư Khanh riêng về những cái quy định trợ cấp xã hội đối với dân nhập cư như thế nào trước khi mình nói tới cái vấn đề bảo lãnh liên quan. Thưa luật sư Khanh, đối với dân nhập cư, tức là những người chưa được thẻ xanh, cũng chưa phải là quốc tịch Mỹ, thì họ có được những cái trợ cấp nào không?
Thưa chị, thì trước hết là Khanh muốn giải thích cho quý vị khán thính giả về đang coi chương trình về cái vấn đề cái luật di trú Mỹ một chút. Thì luật di trú Mỹ nói là nếu mà quý vị trong cái quá trình mà quý vị muốn xin thẻ xanh với bên sở di trú, có nghĩa là từ cái từ họ gọi là adjustment of status, có nghĩa là quý vị đang ở bên Mỹ và quý vị muốn chuyển dạng từ cái dạng nào đó qua cái dạng thẻ xanh, thì lúc mà quý vị chuyển dạng đó thì sở di trú họ sẽ coi vài cái vấn đề. Một là lúc mà quý vị vào, quý vị có phải là hợp pháp hay không, hoặc hai lúc mà quý vị vào, quý vị có bệnh, những cái bệnh coi như bệnh tật mà coi như là nó rất là nguy hiểm đối với xã hội, hoặc ba lúc mà quý vị vào, quý vị có, trước khi quý vị vào hoặc là trong cái thời gian quý vị đang ở đây, quý vị có phạm tội gì không. Và cái nữa là họ nói là trong cái thời gian quý vị đang bên Mỹ, quý vị có coi như là một cái gánh nặng của xã hội hay không, bởi vì quý vị nhận được những cái trợ cấp của xã hội. Thì lúc trước tới giờ đó thì sở di trú họ coi về cái vấn đề quý vị có nhận tiền, coi như tiền trợ cấp về food stamp á, trước hết là food stamp, coi như
phẩm,
quý vị có thực phẩm á, mỗi tháng quý vị có nhận tiền hay không. Và ngoài ra thì có vài cái là coi như là cái cash benefit, có nghĩa là quý vị nhận được một cái số tiền nào đó mới cho quý vị coi như là lo về y tế. Và nếu hơn nữa, quý vị có nhận một cái số tiền nào đó mà coi từ chính phủ, hoặc chính phủ có nghĩa là từ nước Mỹ hoặc là từ tiểu bang, mà cho quý vị vào những cái bệnh viện coi như là trị về bệnh tâm thần hay gì đó không, thì trong cái quá trình đó sau này quý vị, nếu mà quý vị có xin thẻ xanh, thì nếu mà quý vị có nhận được những cái sự trợ cấp đó thì sở di trú họ có thể nói là quý vị là một cái gánh nặng của xã hội và họ có thể không có cấp cho quý vị thẻ xanh, hoặc là nếu không quý vị phải chứng minh rằng là quý vị hiện tại đang có khả năng để mà tự lo. Thì đó, cái đó là cái luật từ trước tới giờ. Cách đây tháng vừa rồi thì bên chính phủ của ông Tổng thống Trump mới đưa ra một cái dự định, họ muốn cải tạo lại cái luật về cái làm sao để mình biết những cái người này là họ coi như có phải là gánh nặng xã hội hay không. Và cái dự định mới này đó thì nói chung nó sẽ tăng ra, nó sẽ bao gồm nhiều cái khác mà quý vị có thể nhận được, chứ ngoài ra những gì Khanh vừa nói bây giờ nó sẽ bao gồm những cái việc khác nữa chứ không phải là không. Nên vì vậy,
nhưng mà trước khi mình nói vào cái quy định mà đang đề nghị đó, thưa luật sư Khanh, thì xin được tìm hiểu rõ một chút, tại vì trước nay ai cũng hiểu là phải là thẻ xanh thường trú nhân hoặc là người quốc tịch Mỹ mới nhận được phúc lợi xã hội. Còn đằng này những người tới Mỹ tức là chưa có những cái dạng đó cũng được nhận được trợ cấp xã hội sao ạ? Và những cái trợ cấp đó là những cái trợ cấp nào và cho những cái dạng nào, cho những ai, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, có nhiều, đúng giống như chị nói, phần lớn á, những người nào có thẻ xanh hoặc là có quốc tịch thì có thể nhận những cái sự trợ cấp này. Nhưng mà trong có vài tiểu bang họ có cho những cái, tại vì mấy cái chương trình này phần lớn là tùy theo tiểu bang, cái luật của tiểu bang chứ không phải luật của chính phủ. Có nhiều lúc tiểu bang họ có thể cho những người mà coi như không có thẻ xanh hoặc không có quốc tịch chẳng hạn. Theo Khanh biết á, thì bên Texas á, thì nói chung là những cái người mà không có quốc tịch, không có thẻ xanh thì không có thể nào mình xin những cái trợ cấp này được, ngoài một bộ phận nào đó thôi. Một cái chương trình Khanh muốn đưa lên là giống như cái chương trình Gold Card ở bên cái quận Harris. Thì quận Harris là một cái quận hạt ở bên tiểu bang Texas, nó bao gồm cái thành phố Houston. Thì những cái người nào mà không có thu nhập thấp và có thể xin cái thẻ gọi là Gold Card để mà đi khám sức khỏe. Và cái thẻ Gold Card này nói chung nó không có bao gồm, nó không có đòi hỏi là quý vị phải có quốc tịch hoặc có thẻ xanh. Quý vị có ở thể ở đây bất hợp pháp và quý vị vẫn có thể xin cái Gold Card này được. Cái này là cũng là nếu mà cái dự định này được thông qua thì hồi trước tới giờ cái Gold Card này thì không có được tính giống như là coi như là một cái gánh nặng cho xã hội theo luật di trú. Nhưng mà nếu mà cái dự định này nó được thông qua thì cái Gold Card này sẽ được coi như là một cái gánh nặng trong của xã hội với cái dự định mới. Thì để trả lời lại cho câu hỏi của chị lúc nãy chị hỏi đó, thì tùy theo tiểu bang, có những tiểu bang họ cho những cái benefit này mà họ không có đòi hỏi là cái người xin là phải có quốc tịch hoặc thẻ xanh. Có những tiểu bang họ bắt buộc là những cái người nội xin cái này phải có quốc tịch hoặc thẻ xanh. Tại vì ok, trước giờ giống như giờ, cái tiền mà họ trợ cấp cho những cái người mà có thu nhập thấp mà muốn thuê nhà ở, có nó gọi là Section A housing á, thì cái đó không có phải coi như là gánh nặng của xã hội dưới cái luật di trú. Quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị có một cái thu nhập thấp mà quý vị đang xin tiền trợ cấp để mà thuê cho quý vị một cái nơi ở, hoặc là quý vị lớn tuổi gì đó, mà lúc mà quý vị xin cái Section A housing á, thì trước tới bây giờ và tới tới lúc mà cái dự định này được thành lập thì nói chung cái đó không phải là một cái gánh nặng xã hội, nhưng mà sau này cái dự định này được thành lập thì nó sẽ là một cái gánh nặng xã hội. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, lúc trước giờ nếu mà quý vị nào có xin Medicaid, có nghĩa là quý vị phải nhớ về cái vấn đề y tế nó có nhiều trường hợp khác nhau, Medicare và Medicaid và cái thẻ vàng. Medicare là do chính là liên bang chính phủ Mỹ họ đưa ra. Quý vị nếu mà có tới tuổi về hưu hoặc quý vị nhận cái tiền SSI hay gì đó, một khi quý vị có cái đó quý vị có thể xin Medicare. Còn Medicaid là do tiểu bang họ đưa ra. Medicaid có nhiều cái chương trình khác nhau, họ có thể cho quý vị Medicaid nếu mà quý vị thu nhập thấp. Và có vài trường hợp là nếu mà quý vị không có coi như là không có phải là thường trú nhân hoặc không có quốc tịch, quý vị cũng có thể xin Medicaid. Và trước giờ coi như những cái, nếu mà quý vị nhận Medicaid thì quý vị cũng không có coi được là coi như là một cái gánh nặng cho xã hội dưới luật di trú. Nhưng mà nếu mà cái sự cải tạo này nó được đi qua đó thì nếu mà quý vị nhận Medicaid, quý vị sẽ coi như là một cái gánh nặng của cho xã hội. Nên vì vậy có nhiều cái hồi lúc trước thì cho dù quý vị nhận nó cũng không có liên quan tới cái vấn đề là quý vị có dưới cái luật di trú quý vị có phải là một cái gánh nặng của xã hội hay không. Nhưng mà nếu mà cái sự cải tạo này nó qua, coi như là có nhiều cái mà quý vị đang nhận bây giờ cho dù lúc trước đây không phải là cái gánh nặng xã hội mình, nhưng mà sau này từ nay về sau nó sẽ là một cái gánh nặng xã hội. Thì trong cái coi cái đó nó bao gồm cái tiền mà quý vị nhận trợ cấp về vấn đề ăn uống nè, SNAP benefit. Về cái vấn đề Section 8 housing có nghĩa là tiền thuê cho giúp đỡ cho quý vị thuê nhà, về cái tiền medical care, về Medicaid riêng, thì đó nó bao gồm cái đó. Và bây giờ có một cái nữa mà quý vị có thể đang có rất nhiều quý vị đang có nhưng mà quý vị không biết, cái đó là cái chương trình CHIP cho những cái đứa bé dưới 18 tuổi mà có trong cái coi như là gia đình có thu nhập thấp. Thì hiện tại bây giờ cái chương trình CHIP đó thì không phải là một cái gánh nặng cho xã hội. Và trong cái quá trình ngay bây giờ nè, cái dự định này được đưa ra nó gọi là cái commenting period, có nghĩa là trong cái thời gian mà thảo luận về những cái người người ta đã đóng góp ý kiến về coi như cái thay đổi như thế nào, thì ngay bây giờ cái dự định này nó không có bao gồm cái chương trình CHIP vào coi như là một cái gánh nặng xã hội. Nhưng mà nếu mà trong cái thời gian thảo luận này và người ta có đưa ý kiến ra đó, mà nếu mà sở di trú họ có định và họ muốn để cái chương trình CHIP này vào thì nói chung từ đây trong tới tương lai lúc mà cái chương trình này được cái sự cải tạo này nó được có tác dụng á, thì nói chung chương trình CHIP sẽ coi như là một cái gánh nặng của xã hội. Nhưng mà quý vị sẽ hỏi lại, nhưng mà con cái của chúng tôi được CHIP chứ đâu phải chúng tôi. Dạ, đúng, cái này nó hơi có một chút vấn đề trong đó. Nhưng mà nói chung á, bây giờ mình chỉ tóm tắt lại, nếu mà cái này được cái dự định này được thuận qua và chương trình CHIP được coi như nằm trong cái những cái gì họ muốn đưa ra đó, thì từ nay về sau CHIP sẽ coi như là một cái gánh nặng của xã hội cho quý vị nào mà đang muốn trong cái quá trình xin thẻ xanh. Cái gánh nặng xã hội này nó chỉ có áp dụng trong cái quá trình mình chuyển dạng từ cái dạng nào đó qua thẻ xanh. Chứ một khi quý vị có thẻ xanh rồi thì cho dù quý vị nhận những cái phúc lợi này thì nó cũng sẽ không có ảnh hưởng tới hồ sơ của quý vị lúc mà quý vị muốn xin nhập tịch hay chẳng hạn. Tại vì cái này nó có liệt kê ra rõ ràng, nó không có dính líu gì tới vấn đề nhập tịch hết cả. Nên quý vị không cần phải lo con đường đó. Mà quý vị nào mà đã xin cái thẻ xanh rồi đó thì trong cái đơn I-485 quý vị nhớ là có một cái câu nó hỏi quý vị đã bao giờ nhận được những cái public benefit hay chưa. Thông thường lúc mà mình điền đơn mình sẽ ghi không. Còn nếu mà mình có thì mình phải báo cho họ biết, thì tới lúc đó cái người nhân viên của Sở Di trú họ sẽ định như thế nào. Nhưng mà từ nay về sau nếu mà cái dự định này nó được thông qua và mình có ghi yes thì có thể quý vị sẽ không được cái thẻ xanh, mà mình phải xin cái waiver, coi như là mình miễn đi cái vấn đề là mình là một cái gánh nặng xã hội.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh đã giải thích rõ ràng để quý vị khán thính giả cũng như Trà My được hiểu rõ hơn chi tiết. Như vậy đó là những người nào mà đang chuẩn bị xin thay đổi tình trạng di trú ở Mỹ hoặc là đang được bảo lãnh đi, thì những cái diện mà mở bảo lãnh đó, thì nếu mà tôi muốn đi bảo lãnh thêm một người thân nhân của tôi nữa mà tôi cũng đang nhận trợ cấp xã hội thì cái đó có ảnh hưởng gì không tới hồ sơ bảo lãnh của tôi?
Dạ thưa chị, không. Thông thường mình lúc mà mình nói về bảo lãnh thì mình có hai quá trình để bảo lãnh. Một là những người bảo lãnh đang ở bên Việt Nam hoặc là nước ngoài, hoặc là hai là những người được đang bảo lãnh ở bên nước Mỹ. Thì cái dự định này nó chỉ có áp dụng tới những người được bảo lãnh thôi, chứ không có áp dụng tới những người đứng ra làm giấy tờ bảo lãnh. Tại vì cái một cái phần của cái đơn lúc mà bảo lãnh là cái người họ làm đơn bảo lãnh họ phải đứng ra họ làm cái bảo trợ tài chính. Họ phải nói là một là họ có đủ cái khả năng về để mà lo cho những người được bảo lãnh qua đây, để họ không có coi như là sẽ tạo ra một cái gánh nặng cho xã hội. Còn nếu mà cái người bảo lãnh họ làm mà họ không có đầy đủ coi như là cái thu nhập để mà họ làm cái bảo trợ tài chính đó, thì họ phải nhờ một cái người khác đứng vào để mà thay thế và làm cái gọi là cái từ joint sponsor, làm chung, làm cái bảo trợ tài chính chung. Thì tới lúc đó cái hồ sơ này mới được thông qua, chứ không phải là gì. Nhưng mà cái dự định này nó giống như Khanh nói, nó không có áp dụng tới cái người được đứng ra để bảo lãnh, mà nó chỉ có áp dụng với tới người được bảo lãnh thôi.
Dạ vâng. Và với cái mục đích cuối cùng đó là bây giờ chính sách di dân của chính quyền Tổng thống Trump á, là chỉ muốn hạn chế cái số lượng di dân và người tị nạn vào Mỹ. Họ chỉ muốn sàng lọc những thành phần mà gọi là tài năng hoặc là những thành phần mà vào được nước Mỹ thì đóng góp cho nước Mỹ thì có nhiều cơ hội hơn so với những người mà vào nước Mỹ sẽ trở thành gánh nặng cho nước Mỹ. Thành ra đó là cái lý do mà họ muốn siết chặt lại những cái khe hở hiện tại trong luật di trú Hoa Kỳ. Dạ vâng, mình vừa nói về cái quy định trợ cấp xã hội đối với người nhập cư và cũng như là đối với những người mà đang mở hồ sơ bảo lãnh, đang được bảo lãnh vào Mỹ. Và ngay lúc này thì Trà My có rất nhiều câu hỏi và mình xin tạm ngừng cái chủ đề của mình để trả lời câu hỏi trực tiếp của quý khán thính giả liên quan tới di trú Hoa Kỳ, thưa luật sư Khanh. Câu hỏi của Phương Phương, khi mình vào Mỹ làm thẻ xanh bao lâu có thẻ xanh, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, tùy theo cái tiểu bang mà chị đang ở thì có những cái tiểu bang khác bên Texas này là có 18 tới 20 tháng từ cái ngày mà chị nộp cái đơn I-130 và cái I-485 tới cái lúc phỏng vấn. Tại vì bây giờ Khanh có làm mấy cái hồ sơ từ hồi tháng 12 2016 và mới được phỏng vấn tháng 4 năm nay. Tháng 10 năm nay. Nên vì vậy coi như là cần 22 tháng đó. Còn những cái tiểu bang khác có thể 4 tới 6 tháng bên thì tùy theo chị đang ở đâu. Cali cái thời gian nếu mà phần lớn bên Cali cũng là coi như 12 tới 18 tháng. Nên cái này tùy chị ở đâu, chị nói cụ thể hơn chút thì Khanh mới biết. Còn nếu mà chị ở những cái nơi mà Khanh mới liệt kê Cali hoặc Texas thì coi như 12 tới 18 tháng. Texas không là 22 tháng rồi đó.
Vâng. Câu hỏi của Châu Nguyễn, qua đây đi làm và kết hôn có thẻ xanh 2 năm, bây giờ ly dị và đơn phương xin thẻ xanh 10 năm có được hay không, trong khi chờ đợi có thể kết hôn nữa hay không?
Dạ thưa chị, bạn đặt câu hỏi, nếu mà trong cái thời gian mà quý vị ở đây, sau khi quý vị có thẻ xanh 2 năm, quý vị ở đây ở thêm 3-4 tháng quý vị ly dị. Một khi quý vị bắt đầu với quá trình ly dị, quý vị có thể xin cái thẻ xanh vĩnh viễn. Nhưng mà quý vị phải nộp những cái giấy tờ mà bằng chứng là quý vị trong từ cái lúc mà sở di trú cấp cho quý vị cái thẻ xanh 2 năm tới lúc quý vị ly dị. Quý vị phải chứng minh là quý vị có sống chung với nhau nữa. Rồi tới đó nếu mà bên sở di trú họ chấp thuận cho quý vị cái thẻ xanh 10 năm thì ok. Rồi, còn cái vấn đề thứ hai quý vị muốn hỏi, nếu mà quý vị muốn cưới người mới liền thì thông thường á, thì quý vị phải đợi cái cuộc hôn nhân của quý vị kết thúc xong. Và tốt nhất là quý vị đợi, hãy đợi tới lúc mà quý vị có cái thẻ xanh vĩnh viễn luôn, hãy làm cái bộ hồ sơ mới. Nếu mà quý vị muốn làm cái bộ hồ sơ mới liền sau khi quý vị kết thúc cuộc ly dị, tới lúc sở di trú hỏi lý do tại sao quý vị lại kết cưới quay nhanh như vậy, tốt nhất là quý vị có một câu trả lời chính đáng cho sở di trú nhé. Còn nếu không á, Khanh khuyên á, nên đợi tới lúc có thẻ xanh vĩnh viễn luôn, tới lúc đó hãy làm cái chuyện khác.
Vâng, và bạn này cũng thắc mắc là nếu xin thẻ xanh 10 năm không được thì người vợ sau này có thể lấy chồng và xin thẻ xanh lại được hay không?
Nếu mà xin thẻ xanh 10 năm không được thì thông thường cái quá trình sẽ là cái người được đứng ra đứng làm bảo lãnh, nên là cái người đang có thẻ xanh sẽ bị bỏ vào trục xuất. Tới lúc đó thì tùy, nếu mà sau này họ muốn trước khi quan tòa có một cái quyết định coi như rút lại cái thẻ xanh vĩnh viễn, của cái thẻ xanh của cái người bị bỏ vào quá trình trục xuất đó, thì nói chung cái người bị trục xuất có thể nếu muốn cưới một người có quốc tịch khác và coi như là readjust cái status lại, có nghĩa là mình đã
Thay
làm
đổi cái tình
adjustment
trạng
rồi.
di trú.
Và mình sẽ tự mình readjust lại nữa. Và cái đó nó có thể xảy ra.
Đình Tiến, tôi có thẻ xanh đang ở Mỹ được 2 năm rồi, có thể bảo lãnh hai con của tôi qua Mỹ được không?
Dạ thưa anh người thường trú nhân có thể bảo lãnh con cái chứ. Còn nhưng mà cái mà tốt nhất là hỏi là anh có cái thẻ xanh của anh qua cái diện gì, diện cưới hỏi. Nếu mà anh có thẻ xanh qua cái diện cưới hỏi mà người anh cưới là người có quốc tịch đó, thì thông thường nếu mà cái sự cưới hỏi xảy ra trước khi con cái của anh được 18 tuổi thì cái người đứng ra bảo lãnh cho anh có thể làm cái hồ sơ cho hai đứa con của anh liền ngay bây giờ. Còn nếu mà con cái của anh đã quá 18 tuổi lúc mà anh cưới rồi đó thì no, bây giờ anh phải đứng ra anh làm cái bộ hồ sơ mà bảo lãnh cho con cái của anh. Còn nếu mà con cái của anh vẫn dưới 18 tuổi mà cái người đứng ra bảo lãnh anh không muốn làm bộ hồ sơ thì bây giờ một khi anh là người thường trú nhân anh vẫn có thể đứng ra làm hồ sơ cho con cái của anh. Nói chung nó có ba cái cách để mà khác nhau để mà làm cái hồ sơ cho con cái của anh
Tuyết
tùy theo
Phương
cái tuổi.
Nguyễn, hồ sơ xin thẻ xanh đã lăn tay có thể dùng passport của Việt Nam đi qua lại trong nước Mỹ được hay không?
Dạ thưa chị, thông thường chị đợi có cái thẻ đi làm đó thì chị có thể dùng cái passport để đi qua đi lại. Tại vì mình không có muốn coi như là, tại vì phần lớn là những cái người mà làm cho hải quan họ đều làm ở phi trường hết. Nên nếu mà chị chỉ có cái lăn tay, nói chung nó cũng không có tốt gì mấy. Nên tốt nhất chị đợi tới lúc nào chị có cái thẻ đi làm, chị hãy dùng cái đó để mà chị đi đi về về trong cái nước Mỹ.
Còn nếu như bay nội địa trong nước Mỹ thì sao ạ?
Thì đó, nên bay nội địa trong nước Mỹ đó. Dạ, chứ trong lúc này chị không có rời khỏi nước Mỹ đâu nhé. Nếu mà chị muốn rời khỏi nước Mỹ, chị phải có cái Advance Parole, nói chung là cái đơn I-131 Advance Parole.
Dạ vâng. Câu hỏi của Jerry Đặng là tôi chuyển đổi visa từ du lịch sang định cư thì con riêng của tôi có được kèm theo chung hồ sơ hay không?
Thưa anh, giống như hồi nãy Khanh mới trả lời cho người vừa rồi đó, nếu mà anh cưới định cư mà anh cưới người có quốc tịch mà nếu mà con của anh là dưới 18 tuổi trước khi cái cuộc cưới hỏi xảy ra thì cái người đứng ra bảo lãnh của anh có thể làm cái giấy tờ cho bộ giấy tờ cho con anh, hai cái bộ giấy tờ đó sẽ riêng. Mỗi người con muốn ăn theo sẽ có một cái bộ giấy tờ riêng.
Vâng, Peter Lang, cho em hỏi thường trú nhân bảo lãnh vợ tháng 4 năm ngoái khi nào hồ sơ được tới NVC để nộp đơn bảo trợ tài chánh?
Dạ thưa anh, nếu mà anh bảo lãnh tháng 4 năm ngoái, để anh coi lại nhé.
Được 17
Bây
tháng
giờ
rồi.
bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016 cho những người thường trú nhân muốn bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái như dưới chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Anh mà nộp tháng 4 2017 thì nói chung anh phải đợi cần 8 tới 9 tháng nữa cái hồ sơ của anh mới coi như là được tới cái ngày mà để mà xin đi phỏng vấn. Đáng lẽ NVC đã gửi cho, nếu mà cái I-130 đó được chấp thuận thì bên trung tâm thị thực phải gửi cho anh một cái giấy nói là bây giờ anh có thể đóng cái tiền coi như tiền visa và cái tiền bảo trợ tài chánh rồi. Nhưng mà nếu mà anh chưa có cái đó thì một là anh liên lạc với NVC hoặc hai anh phải đợi NVC tới lúc nào họ gửi lại cái giấy đó cho anh để mà anh bắt tay với cái việc kế tiếp.
Dạ vâng, câu hỏi của Trần Tâm, đi học high school ở bên Mỹ xong có nhất thiết phải trở về Việt Nam hay là apply trước khi tiếp tục xin học lên đại học hay là cứ ở lại và xin nộp hồ sơ tiếp?
Cái này tùy theo cái visa của của quý vị đang có. Nếu mà quý vị đang có cái visa coi như cái International F1 thôi đó thì không có cần phải quay trở về Việt Nam, mình vẫn có thể xin lên cao hơn nữa, có nghĩa là mình có thể xin lên đại học. Còn nếu mà quý vị có cái J1, mà nếu mà cái J1 đó nó nói là sau cái J1 quý vị phải subject to the 2 year returning, thì cái lúc đó quý vị phải về. Nhưng mà thông thường phần lớn theo Khanh biết, những người mà qua đây mà đi du học thì chẳng hạn từ trường học ở dưới thì có nhiều đi trường tư mà họ có cái dạng F1, nên không cần phải quay về Việt Nam để mà xin cái F1 mới để mà đi lên đại học chẳng hạn, không
Dạ
cần
vâng.
thiết.
Thanh Hà hỏi luật sư visa còn hạn 2 tháng, khi qua Mỹ cho ở 3 tháng. Vì vậy thì như vậy visa hết hạn có sao hay không? Và khi visa hết hạn bao nhiêu ngày thì mình phải đi ra khỏi nước Mỹ?
Dạ thưa chị, cái visa của chị có thể hết hạn, cái đó là cái vé để mà cho chị vào nước Mỹ thôi. Còn cái thời gian mà chị ở nước Mỹ là bên lúc mà chị vào bộ hải quan họ đóng cái dấu mộc cho chị, họ cho chị ở tới bao lâu đó, cái thời gian đó nó mới quan trọng. Cái thời gian đó nó có thể kéo dài hơn cái visa của chị, cái đó không thành vấn đề. Một khi cái visa của hết hạn của chị hết hạn, có nghĩa là từ nay về sau nếu mà lúc mà chị quay về nước Việt Nam mà chị muốn qua lại thì chị phải xin cái visa mới, chứ không có nghĩa là chị phải rời khỏi nước Mỹ trước ngày cái visa của chị hết hạn.
Vâng, Khang Vũ, diện F2A khi nào được phỏng vấn?
Dạ thưa anh, bây giờ diện F2A bên Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016. Còn về cái vấn đề khi nào phỏng vấn thì tùy theo cái hồ sơ của anh đã làm tới đâu và cái ngày priority date của anh là tới đâu. Ngoài ra cái đó không biết trả lời câu hỏi anh như thế nào.
Dạ vâng, anh Ba Hòa Hưng, thẻ xanh 2 năm, vợ quốc tịch Mỹ bảo lãnh, sau 2 năm xin thẻ xanh 10 năm thì được gia hạn có 18 tháng chứ không được 10 năm, xin hỏi lý do.
Dạ thưa anh, cái này là cái thời gian họ gia hạn cho anh là bởi vì lãnh sự quán họ không phải, xin lỗi, không phải lãnh sự quán mà sở di trú họ đang duyệt cái hồ sơ của anh. Nên lúc mà anh mới nộp cái đơn, mọi người, tất cả người nào xin cái đơn 751, lúc mà họ mới nộp cái hồ sơ thì họ sẽ nhận được cái hóa đơn nói là ok, cho dù cái thẻ xanh của quý vị đó hết hạn, nhưng mà bây giờ tạm thời quý vị gia hạn cho cái thẻ xanh của quý vị trong 18 tháng. Tại vì cái thời gian đó là bên sở di trú họ sẽ duyệt cái đơn 751 này. Và nếu trong vòng 18 tháng họ chấp thuận cho quý vị cái thẻ xanh vĩnh viễn thì lúc đó quý vị họ sẽ gửi cho quý vị cái thẻ xanh mới. Chứ không phải là quý vị xin cái thẻ xanh vĩnh viễn mà họ chỉ gia hạn 18 tháng thôi nha. Cái 18 tháng này là cái hóa đơn của cái đơn 751 còn nói là họ gia hạn để cho cái thời gian đó họ duyệt cái hồ sơ của quý vị.
Vâng, cảm ơn luật sư Tuyết Anh. Xin hỏi là số điện thoại luật sư cho để liên lạc văn phòng BPSOS 281-530-6888, gọi hoài không được, có khi nào sai không?
Dạ thưa chị, không, cái số đó là số của điện thoại của văn phòng á chị, 281-530-6888
Dạ
ạ.
vâng.
Đó chị thử gọi lại thử nha.
Dạ, câu hỏi của bạn Tuyết Anh đó là có người quen làm nail ở Cali muốn thuê mình qua đó làm EB3 có được hay không?
Về vấn đề nghề nail and EB3 và người Việt Nam bên Cali hơi khó đó chị. Tại vì bên Việt Nam, người Việt Nam mình bên Cali có rất nhiều thân nhân viên thợ nail, mà nói chung rất là khó chứ không phải là dễ.
Dạ vâng, như mình đã có một loạt chương trình nói về EB3, EB5. Trước đây quý vị có thể coi lại, bấm những cái chữ chính như là di trú, hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm ở VOA tiếng Việt. Nói về EB3 đó thì quý vị sẽ coi lại những chương trình cũ hoặc trên trang web chính của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Có lưu lại tất cả những chương trình đó. YouTube của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt Video. Có tất cả những chương trình chúng tôi đã trình bày rất kỹ về các dạng visa này. Như luật sư Khanh vừa nói là EB3 đó là người thuê mướn ở đây phải chứng minh là họ không kiếm được cái nhân viên đó ở thị trường lao động Mỹ thì họ mới có thể đem một người từ nước ngoài vào để tránh cái sự cạnh tranh không lành mạnh với thị trường lao động của Mỹ. Dạ, Nguyệt Lan, xin luật sư cho biết hồ sơ chồng tôi có thẻ xanh, nộp sở di trú, bảo lãnh tôi và đứa con nuôi dưới 18 tuổi. Sở thuế mới kêu khai thuế, vậy khi nào gia đình tôi được đoàn tụ kêu phỏng vấn?
Thưa chị, sở thuế gọi chị, người chồng chị khai thuế không có dính líu gì tới cái vấn đề cái sở di trú, hồ sơ sở di trú. Trước hết chị cần phải biết là cái hồ sơ được nộp vào ngày nào, cái ngày ưu
À,
tiên
tháng
của
10, dạ, nộp hồ sơ tháng 10 năm ngoái.
nếu mà tháng 10 năm 2017 thì giống như Khanh nói, bây giờ bên dạng F2A họ mà bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra là họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2016, có nghĩa quý vị phải đợi ít nhất 14 tháng nữa mới có thể tới phiên quý vị, tới phiên qua bên trung tâm thị thực để mà phỏng vấn.
Xuân Hồng Nguyễn, hồ sơ F3 tháng 11 2006, khi nào mới tới mình và lúc nào thì người nhà của mình đi bảo trợ tài chính cho mình được?
Chúc mừng chị, cái ngày đáo hạn của chị sắp gần rồi đó. Bây giờ hồ sơ F3 mà bên Bộ Ngoại giao Hồng mới duyệt tới là ngày 15 tháng 6 2006. Chị tháng 11 2006 thì chị đợi cỡ 5-6 tháng nữa. Thì trong cái thời gian này Khanh khuyên chị nên liên lạc với người gia đình bên này của chị, người đứng ra bảo lãnh đó, nói là họ liên lạc với bên trung tâm thị thực coi họ đã đưa ra cái giấy để mà mình trả tiền bảo trợ tài chính và cái tiền visa hay chưa. Nếu mà họ chưa đưa cái giấy đó thì họ nên đưa, bởi vì mình có thể làm nguyên cái bộ phận đó ngay lúc này và mình đợi tới 5-6 tháng sau thì cái hồ sơ hoàn tất, thì cũng tới lúc đó cái ngày ưu tiên của chị nó sẽ trùng với cái ngày đáo hạn, nên vì vậy cái hồ sơ của chị sẽ đi nhanh hơn thôi. Nên vì vậy Khanh khuyên chị là liên lạc với người nhà bên Mỹ liền, ngay liền đi, nói họ liên lạc với bên trung tâm thị thực để lấy cái giấy đóng tiền trợ cấp và coi như cái tiền
Bảo lãnh.
visa.
Dạ. Phương Phương, chồng ở Cali bảo lãnh vợ theo dạng thẻ xanh, thì khi qua Mỹ người vợ bao lâu, người vợ được thẻ xanh bao năm, mấy năm?
Thưa chị, tùy tùy theo từ cái ngày mà nước Mỹ họ cấp cho cái thị chị cái thẻ xanh, cái tuổi tác của cuộc hôn nhân giữa chị và người chồng chị là được bao nhiêu. Nếu mà cái ngày sở di trú họ cấp cho chị cái thẻ xanh mà cái tuổi tác của cái hôn nhân của chị và chồng chị là dưới 2 năm thì cái thẻ xanh của chị có sẽ là cái thẻ xanh 2 năm. Còn nếu mà cái ngày sở di trú họ cấp cho chị cái thẻ xanh và tới cái ngày đó cái tuổi tác của cái cuộc hôn nhân của chị và chồng chị đã quá 2 năm rồi thì tới lúc đó chị sẽ có cái thẻ xanh vĩnh viễn, có nghĩa là cái thẻ xanh 10 năm đó.
Dạ. Khang Vũ, tôi qua làm thẻ xanh ở Maryland bao nhiêu tháng?
Dạ thưa anh, bên Maryland thông thường là cỡ 12 tháng đó anh. Trong 12 năm đó, xin lỗi, 12 tháng từ cái ngày anh nộp cái đơn I-130 tới lúc mà họ gọi đi phỏng vấn.
Dạ vâng, cho em hỏi, em đợi 5 năm thi quốc tịch thì có được nộp hồ sơ trước mấy tháng hay không, hay phải đợi đúng 5 năm?
Dạ thưa bạn, đặt câu hỏi thông thường nếu mà thi nhập tịch đó, thì mình có thể nộp tới cỡ 3 tới 4 tháng trước khi mình đụng tới 5 năm. Cái quan trọng á, là tới cái ngày mình đi thi mình đã đủ 5 năm hay chưa, chứ không phải là cái ngày mà mình nộp giấy tờ mình đã đủ 5 năm hay chưa.
Dạ.
Thì
Phương Thảo Phạm đã có quốc tịch, muốn bảo lãnh ba và em gái dưới 18 tuổi. Hồ sơ bảo lãnh bao lâu và em gái có được sang cùng ba hay không?
Chị có thể bảo lãnh cho bố mẹ chị đi, bố mẹ chị có thể đi rất là nhanh trong vòng 1 năm, 1,5 năm đi, nhưng mà người em gái thì không, người em gái phải đợi ít nhất từ 13 tới 14 năm sau mới có thể đi. Tại vì cho dù người em gái dưới tuổi vị thành niên hoặc mới sinh ra cũng vậy, không có thể đi ăn theo các người bố hoặc mẹ.
Dạ. Diện F2A khi nào được phỏng vấn, làm từ năm 2016?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thì cái hồ sơ diện F2A bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra là bây giờ họ mới duyệt tới những cái hồ sơ nào được nộp trước ngày 22 tháng 8 2016. Thì nếu tùy coi cái ngày ưu tiên của quý vị là ngày nào, nếu mà trước ngày 22 tháng 8 2016 thì quý vị nên liên lạc với trung tâm thị thực để mà làm cái bộ giấy tờ còn lại để mà lấy cái ngày phỏng vấn. Còn nếu mà quý vị chưa làm gì hết thì cái sẽ không có cái ngày phỏng vấn đâu.
Vâng, những câu hỏi liên quan tới F2B thì chúng tôi đã trả lời rồi, xin quý vị nghe lại nhé. Hậu Tony đang làm hồ sơ F4, người bảo lãnh muốn cho em đi qua du lịch Mỹ, tài chính có, nhà cửa có, cơ sở làm ăn có, đi được không?
Rất là khó đó anh, bởi vì nếu mà anh đã có một cái hồ sơ được F4 người ta đã nộp vào cho sở di trú rồi và bây giờ anh muốn đi qua đây du lịch, anh biết là bên lãnh sự quán họ sẽ phần lớn là họ sẽ bác đi cái đơn xin đi du lịch của anh, coi như là 95-96% họ sẽ không cho anh đi.
Vâng, Tuyết Phương, cho hỏi hồ sơ xin thẻ xanh dành cho người quá phụ bao lâu mới phỏng vấn kể từ ngày lăn tay?
Dạ thưa chị nói trước hết là chị phải nói chị đang ở đâu. Và cái thứ hai, nếu mà chị đang ở Việt Nam thì cái này nó cũng kéo dài khoảng 12 tới 18 tháng. Còn nếu mà chị đang ở bên Mỹ và chị đang xin cái thẻ xanh mà cái người chồng là đứng ra làm giấy tờ bị mất thì chị phải chuyển cái I-130 đi qua cái I-360. Lúc đó bên Mỹ này cũng kéo dài tùy theo chị đang ở đâu. Texas không thì có 18 tháng đó chị.
Vâng, và
Thì
nếu được
nếu mà
chấp thuận thì sẽ được cấp luôn thẻ xanh 10 năm hay là chỉ 2 năm?
Nếu mà chị giữ cái dạng quá phụ thì chị sẽ được cái cấp thuận cái thẻ xanh 10 năm luôn, không có phải thẻ xanh 2 năm nữa rồi.
Dạ, Ngô Thị Hồng Lâm, 61 tuổi ở Việt Nam. Nếu như với cái tuổi tác như vậy kết hôn với công dân Mỹ thì cái người công dân Mỹ có thể bảo lãnh diện hôn thê được không? Hay
Dạ được chứ.
dạ.
Nói chung bên Mỹ không có vấn đề về tuổi tác mà muốn cưới như thế nào, nhưng mà vấn đề là cái sự chênh lệch tuổi tác. thì sở di trú họ sẽ nhìn. Còn cái người 70, nếu mà quý vị muốn cưới người lớn tuổi hơn quý vị, cái đó không thành vấn đề, quý vị có thể 70, 80 tuổi có thể cưới người và được bảo lãnh qua, cái chuyện đó bình thường.
Câu hỏi của Tracy nghe nói là có trường hợp nếu mình không thể thi quốc tịch bằng tiếng Anh đó thì có thể thuê luật sư, họ sẽ nộp đơn lên tòa cho phép thi có người thông dịch mà không cần đợi đủ năm, có đúng không?
Dạ thưa chị, không có chuyện đó đâu ạ. Thông thường nếu mà chị muốn xin thi quốc tịch bằng tiếng Việt chẳng hạn thì có 3 trường hợp. Một là chị là 50 tuổi và chị đã có thẻ xanh hơn 20 năm rồi. Hoặc hai, chị là hơn 55 tuổi và chị đã có thẻ xanh hơn 15 năm. Và cái trường hợp thứ ba là nếu mà chị đã quá 65 tuổi và chị có thẻ xanh hơn 20 năm. Ba trường hợp đó chị có thể miễn đi cái bằng thi bằng tiếng Anh và chị có thể thi bằng tiếng Việt. Còn ngoài ra nếu mà chị chưa có đạt được một trong ba chuyện đó thì cuộc thi của chị sẽ bằng tiếng Anh, mà chị không có thể nào coi như trả tiền cho luật sư để mà luật sư xin bằng tiếng Việt được.
Dạ,
còn
vâng,
cái
Thủy.
Cuối cùng nữa, nếu mà coi như là chị có bệnh về tâm thần hay là về cái đầu, cái trí nhớ của chị kém bởi vì chị có bệnh tật gì đó thì mình có thể xin miễn đi cái sự thi hoàn toàn. Nhưng mà ngoài bốn cái trường hợp đó là nói chung là phải
không
thi bằng
tiếng
Anh. Không
có chuyện đặt cách nào khác. Vâng.
Dạ.
Thủy Trần có thẻ xanh, con có bảo lãnh được ba mẹ hay không?
Dạ thưa chị, người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh được bố mẹ, cái phải là có quốc tịch mới bảo lãnh được bố mẹ được.
Dạ, câu hỏi cuối cùng là diện F4 còn trong gia đình, con trong gia đình 27 tuổi có khả năng được đi hay không, hay là mình có cần làm giấy khiếu nại gì không?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, cái này tùy theo cái ngày ưu tiên của quý vị là như thế nào và cái ngày mà sở di trú chấp thuận của quý vị là như thế nào, và cái hồ sơ này đã được tiến tới cái quá trình đi chưa. Tại vì Khanh mới làm cái hồ sơ mà cái người con được qua đây họ đã 27 tuổi rồi, nhưng mà cái vấn đề là mình có thể dùng cái bài toán mình trừ tuổi ra được và cái người con này được đi theo. Nhưng mà nếu mà chị hỏi như vậy mà không có đưa ra rõ ràng thì Khanh không có câu trả lời cho chị được, tại vì chắc có thể cái hồ sơ của chị cũng chưa có tới cái giai đoạn để mà xin visa nữa.
Dạ
nên
vâng. Đã hết thời gian rồi nhưng mà một câu hỏi của Yến Trần thôi, xin luật sư giải quyết luôn nhé. Thời gian xét duyệt DS-260 của NVC bao lâu?
DS-260 không có thời gian xét duyệt chị. Thông thường một khi chị nộp cái đơn đó xong, chị in nó ra, nó có cái confirmation. Bởi vì cái DS-260 đó là một khi mình hoàn tất, mình gửi vào hết cho trung tâm thị thực sẽ gom hồ sơ để mà gửi về lại cho lãnh sự quán, chứ không phải là họ ngồi họ duyệt cái DS-260. Cái 260 đó chỉ là cái đơn thông tin cá nhân để mà cho lãnh sự quán họ duyệt cái hồ sơ thôi. Nên chị có thể làm cái DS-260 trong vòng 1 tiếng đồng hồ là xong. Nhưng mà nếu mà cái bộ giấy tờ với trung tâm thì thực chưa xong.
Thời gian hết rồi và chúng tôi không đủ thời lượng để giải quyết tất cả những câu hỏi trong cùng một chương trình. Xin hẹn gặp lại vào mỗi buổi tối thứ năm 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã yêu mến chương trình và theo dõi thường xuyên, và chúng tôi mong được đón tiếp quý vị hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm với luật sư Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh.
Cảm ơn chị và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Voa. Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đức ạ.
Dạ, kính chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong các chương trình phát thanh y học chúng ta đã bàn nhiều về bệnh tật và chữa bệnh. Tất cả những việc đó đều rất là tốn kém. Cái chi phí về chữa bệnh về y tế rất là cao, nhất là ở các nước phát triển. Và cụ thể nhất là ở Hoa Kỳ thì cái chi phí y tế rất là cao, chi phí chữa bệnh rất là cao. Cho nên cái câu hỏi ngày hôm nay đặt ra là làm sao chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe khi mà không có bảo hiểm, nhất là trên đất Mỹ nè.
Vâng. Bảo hiểm là một cái hình thức tổ chức để mà cho mọi người có thể chữa bệnh, giữ gìn sức khỏe được. Đó là một điều gần như là không thể tránh. Trong thực tế là không thể tránh. Nhưng mà trong thực tế thì một số người lại không có được bảo hiểm. Và cái băn khoăn và lo ngại là làm sao để giữ gìn sức khỏe và chữa bệnh được. Thì chúng ta... Cái buổi nói chuyện ngay có lẽ là nó khu trú nhiều vào những bà con sống ở Hoa Kỳ. Thì ở những nơi khác, ở những nước kỹ nghệ khác thì có bảo hiểm toàn dân và đương nhiên. ở Việt Nam thì cũng đang phát triển cái chương trình bảo hiểm y tế. Tất nhiên ai cũng muốn mọi người có bảo hiểm, nhất là các thầy thuốc, người chữa bệnh, thì muốn cho bệnh nhân của mình chữa được bệnh, muốn chữa được bệnh phải có phương tiện. Thành ra đó là một vấn đề rộng lớn, có tính chất cả nước và nó cũng phức tạp, cũng thay đổi trong từng điều kiện, từng địa phương. Thì cụ thể Hoa Kỳ thì tự hào là một nước phát triển về mọi mặt, nhưng tất cả cũng vẫn phải tùy thuộc cái mà tôi nhớ ở Việt Nam có dùng chữ là thủ tục đầu tiên, tức là tiền đâu. Một giáo sư y khoa ở Hoa Kỳ đã nói rằng là y khoa Hoa Kỳ là tốt nhất, nhưng tốt cho những ai có thể cung ứng được. Thành ra là những người mà không có bảo hiểm thì gặp khó khăn. Nhưng mà tuy vậy thì Hoa Kỳ cũng có tình là có nhân đạo, và Hoa Kỳ không có bỏ rơi ai. Tôi không thể quên được một cái trường hợp mà tôi xin kể sau đây, là một ông bệnh nhân 52 tuổi mới được thân nhân bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Điều này cũng xảy ra cách đây chừng gần 10 năm rồi. Thì bề ngoài ông khỏe mạnh và đang lo tìm việc làm để ổn định đời sống, nuôi vợ và hai con. Bỗng một hôm ông nôn ra máu dữ dội, trụy mạch, phải đi cấp cứu. Ông được soi bao tử, điều trị cấp cứu và được biết là có ung thư bao tử. Ông được truyền máu, được giải phẫu, sau được ra viện và không có bảo hiểm. Thì ông ký giấy khất nợ, cái nợ là tổng cộng là trên 30.000 đô la. Ông là người rất là đường hoàng, chân thật, chín chắn và có và tự trọng nữa. Ông băn khoăn không biết làm sao trả được cái món nợ đó. Nhưng mà trong khi đang băn khoăn như vậy thì ông lại nhận được cái thư của bệnh viện mời ông trở lại để điều trị tiếp, vì xét nghiệm cho thấy rằng cái ung thư của ông đã di căn, phải có làm hóa trị. Thì ông cũng biết rằng là ung thư bao tử là một cái ung thư xấu. Ông biết rằng ở Việt Nam ngày xưa một người được chẩn đoán là ung thư bao tử đó, bởi vì nó được phát hiện trễ, thì những người được chẩn đoán ung thư bao tử như ông thì chỉ sống được chừng 2 đến 5 tháng là cùng thôi. Thế một hôm ông nhận được cái thư đó, ông đến hỏi tôi xem rằng có nên trở lại điều trị tiếp hay không. Vì ông cứ băn khoăn là đã mang một cái món nợ trên 30.000 đô la. Mà tôi hiểu, tuy là ông không nói ra, nhưng mà tôi hiểu rằng ông không muốn chết đi để mang thêm một cái nợ nữa. Tôi rất là cảm động về cái sự can đảm ngay thẳng của ông. Và tôi nói rằng 30.000 đô la đó, đối với một người thì là một số tiền lớn. Nhưng 30.000 đô la đối với cái nền kinh tế của Hoa Kỳ thì chẳng có nghĩa lý gì. Mà đời sống thì là quý, cho nên chúng ta mỗi người chỉ sống có một lần thôi. Cho nên ông cứ trở lại điều trị tiếp. Những cái nợ nần, những cái chi phí đó mình sẽ có thể thanh toán sau. Ông vẫn ngần ngại, không nói ra. Nhưng mà từ đó tôi không bao giờ gặp lại ông nữa. Tôi hiểu cái gì đã xảy ra. Thế, nhưng mà nói lại thì Hoa Kỳ có luật buộc các phòng cấp cứu phải điều trị các bệnh nhân như nhau, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm. Sau đó thì người bệnh ra về và thường là nhận được cái hóa đơn của phòng của điều trị cấp cứu là thường là lớn. Nhưng nếu bệnh nhân không trả được thì có thể xin trả góp. Họ có thể xin, có trường hợp xin được bảo hiểm cấp cứu. Nếu bệnh nhân không trả thì bệnh viện tiếp tục đòi. Nhưng cuối cùng nếu mà đối với những người không có tài sản, không có thu nhập, không có khả năng thanh toán thì bệnh viện cũng đành chịu thất thu. Và trong thực tế thì để bệnh viện có thể tiếp tục hoạt động được, bởi vì điều trị là tốn kém, phải chi phí, sẽ trả tiền nhân viên, trả tiền cơ sở, trả tiền thuốc men, dụng cụ vân vân. Nên là bệnh viện phải tăng tiền, bệnh viện đối phó bằng cách là phải tăng tiền cấp cứu cho những người khác, nghĩa là cho những người có bảo hiểm. Thì do đó thì những người có bảo hiểm phải trả tiền nhiều hơn. Bệnh viện cũng có thể xin trừ thuế vì thất thu. Do đó thì có nghĩa là một số người phải đóng thuế, đóng tiền cho đóng thuế nhiều hơn để trả tiền cho những cái chi phí mà những người cụ thể, những người khám bệnh không trả được. Thế, trong thực tế, cái hậu quả là các phòng cấp cứu ở Hoa Kỳ, cái con số những phòng cấp cứu ở Hoa Kỳ giảm đi. và những người đến cấp cứu tăng lên vì họ không có bảo hiểm, không đi chữa bệnh sớm được, do đó bị bệnh nặng và cuối cùng thì chạy đến cấp cứu. Thì do đó cái số thời gian phải chờ đợi ở phòng cấp cứu nó kéo dài hơn. Nhưng mà dù thế nào thì đi nữa thì bà con cũng đừng có ngại, khi mà cần cấp cứu thì cứ việc đi cấp cứu, không ai từ chối người ở trong tình trạng khẩn cấp mà đến phòng cấp cứu dù có bảo hiểm hay không. Những việc chi phí để thanh toán sẽ là chuyện khác và sẽ tính sau.
Thưa bác sĩ, vừa rồi bác sĩ mới nói rằng là trong trường hợp đi cấp cứu thì cứ lo đi cấp cứu, đi chữa bệnh trước, rồi sau đó thì sẽ xin trả, nếu như mà không có bảo hiểm thì xin trả góp, hoặc có thể xin bảo hiểm cấp cứu. Thì bác sĩ nói thêm về cái xin bảo hiểm cấp cứu là như thế nào ạ?
Đây là một cái chi tiết tôi cũng chỉ kể thôi. Trong thực tế, tôi thấy có một ít bệnh nhân của tôi có thể xin được, nhưng mà nó có những cái điều kiện, thì đó là những thủ tục về hành chính. Người đó bao giờ bệnh viện hay là cơ sở điều trị đều có một bộ phận về xã hội, họ sẽ chỉ dẫn những cái chi tiết để mình có thể xin được. Một nghĩa là Hoa Kỳ thì những người nghèo, những người có thu nhập thấp có thể trên nguyên tắc có thể được cái bảo hiểm xã hội gọi là Medicaid. Thành ra là một người có thu nhập thấp mà ở trong một tình trạng cấp cứu, không cần phải chữa cấp cứu mà không chi trả được, có thể trên nguyên tắc có thể xin một cái Medicaid tạm. Thì đó là cái một cái khả năng khác. Tất nhiên những điều này là người đương sự phải làm việc với lại cái bộ phận lo về xã hội, cái phòng xã hội của bệnh viện.
Thưa bác sĩ, đó là đối với các trường hợp cấp cứu, còn đối với các bệnh tật thông thường thì sao ạ?
Vâng, đối với các trường hợp thông thường, chúng ta trong đời sống có những lúc cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, vân vân. Thì đối với những trường hợp nhẹ thì bà con thực tình người Mỹ, người Việt thì càng ít hơn, người Mỹ cũng vậy, chưa biết dùng hết cái khả năng của các dược sĩ ở các dược phòng. Bởi vì chúng ta có thể đến hỏi ý kiến của các dược sĩ được, bởi vì các dược sĩ cũng là người được, cũng là bác sĩ được ở Hoa Kỳ thì những người dược sĩ gọi là bác sĩ dược khoa. Họ được học về thuốc, chủ yếu họ cũng được học về bệnh tật, nhưng họ không được huấn luyện để chữa bệnh, nhưng mà họ biết về thuốc và biết về bệnh. Do đó thì thay vì đi hỏi bà con, hỏi nhau, hỏi những người không biết về thuốc, thì họ hãy đến những dược phòng lúc nào cũng mở cửa, có những nơi là mở cửa 24/24. Thì có thể đến hỏi ý kiến dược sĩ để giúp ý kiến để điều trị những cái bệnh thông thường như là cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, đau bụng, tiêu chảy, vân vân. Thì vì dược sĩ là những người biết về thuốc thì những cái ý kiến của dược sĩ nó an toàn hơn, nó đúng hơn, khiến cho mình không tốn kém mà không bị thiệt hại. Tuy nhiên những trường hợp khác mà cần thì dược sĩ chắc sẽ khuyên đi khám bệnh. Đó là những trường hợp đơn giản. Đối với bệnh thật sự thì đúng là phải đi khám. Thì trong thực tế, một số bà con chúng ta, đây là ở Mỹ, có người đã về Việt Nam kết hợp cái việc đi về thăm quê hương, như là trong mùa hè này đem con cháu về thăm quê nhà, thì kết hợp với việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thí dụ như là làm những cái thủ tục, những cái thủ thuật có tính chất cao cấp hay đắt tiền như là soi đại tràng, hoặc có những người để giải phẫu những cái bệnh mà có thể chờ đợi được. Một người số người Mỹ cũng vậy, họ có cái cách là đi du lịch chữa bệnh. Một số người Mỹ trước đây tôi biết đi sang Ấn Độ để vừa nói là đi du lịch nhưng cũng chữa bệnh luôn, ví dụ mổ tim vân vân, vì Ấn Độ là nơi mà có kỹ thuật cao mà chi phí về điều trị thì lại rẻ. Mặt khác đó, ở Hoa Kỳ chúng ta ít biết, nhưng mà Hoa Kỳ có những tổ chức từ thiện, có nhiều tổ chức từ thiện, có những hội từ thiện có hoạt động trong phạm vi cả nước. Họ lập các phòng khám miễn phí cho cộng đồng, tất cả mọi người ở Hoa Kỳ. thì chúng ta hãy khai thác, hãy dùng cái phương tiện này. Chúng ta, bà con chúng ta ít người biết, một vài người có biết và dùng. Chúng ta không biết và chúng ta không tìm hiểu và hỏi. Có thể lên mạng, bây giờ thì có thể lên mạng tìm địa chỉ và số điện thoại của các phòng khám miễn phí ở cái khu vực mình sinh sống và điện thoại đến lấy hẹn để xin khám. Không mất tiền hoặc là một cái lệ phí rất là nhỏ. Tôi hiểu rằng cái trở ngại của chúng ta là ngôn ngữ, rất là ngại nói, những người không ở đây lâu quen thì rất là ngại khi điện thoại và có thể lúng túng khi đứng trước người nói tiếng Anh. Nhưng mà chúng ta cần phải lợi dụng những cái phương tiện này và hãy nhờ họ hàng, bạn bè gọi điện thoại hộ, tìm kiếm hộ và giúp cho bà con có thể đến khám tại các phòng khám miễn phí, từ thiện nhưng rất là nghiêm chỉnh, rất là đúng tại địa phương mà mình sinh sống có rất là nhiều. Nói riêng thì trong cộng đồng Việt Nam thì nơi nào mà có đông người Việt và có bác sĩ Việt Nam thì có thể, tôi không biết rõ, có thể có những phòng khám miễn phí cho đồng bào chúng mình nói tiếng Việt và dễ dàng. Tôi nghĩ một cái việc mà cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, cụ thể là Hoa Kỳ, có thể làm một cách thiết thực để giúp đỡ bà con, những người đã ở đây lâu cũng như những người mới trong mọi việc. Vì những người ở đây lâu cũng có thể trong cái thời giai đoạn mà kinh tế suy thoái vừa qua, những người 50, 60 tuổi bị mất việc làm và do đó mất bảo hiểm. Và sau đó thì ngay cả khi kinh tế phục hồi, những người 60 tuổi trên khó mà có thể tìm được việc làm nên là cũng không có bảo hiểm. Thành những bà con không có bảo hiểm, mất việc làm, có thể nhờ cộng đồng giúp đỡ trong việc tìm việc, trong việc thông ngôn, thông dịch, cũng như là hướng dẫn về việc khám chữa bệnh. Hay là đi một bước nữa là có thể tổ chức phòng khám miễn phí cho cộng đồng nếu có đủ điều kiện.
Thưa bác sĩ, thì ngoài những cái mà bác sĩ gọi là cộng đồng đó, thiện nguyện đó, thì có cái trợ cấp y tế nào khác từ các hội đoàn hoặc từ chính phủ, từ nhà nước hay không ạ?
Vâng, các hội đoàn thì tôi biết có những, tôi không muốn đi vào tôn giáo, nhưng có những nhà thờ hay là những chùa, những tu viện có thể có những cái hình thức khám hay là vân vân, tạo được giúp đỡ để bà con chữa bệnh hoặc là giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra thì về phía chính quyền thì nếu những người di dân hợp pháp có thể sanh trên 65 tuổi, đã ở Mỹ trên 5 năm, 5 năm là cái thời gian để có thể vào quốc tịch và cũng là thời gian vừa đủ để người di dân hòa hợp với lại xã hội và có thể được chấp được, có thể được chính thức có quốc tịch. Thì những người trên 60 tuổi có thu nhập kém, đã ở Mỹ trên 5 năm có thể được Medicaid. Ở Mỹ có hai chương trình bảo hiểm xã hội lớn là Medicaid và Medicare. Nhiều người hay dùng lẫn lộn, nhưng dù sao thì Medicaid là cái bảo hiểm cho những người có thu nhập thấp. Còn những người trên 65 tuổi ở trên 5 năm mà có quốc tịch thì sẽ được Medicare. Thành ra là những bà con trên 60 tuổi ở Mỹ cần phải hội nhập với xã hội Hoa Kỳ và phải thi quốc tịch. Tôi muốn được như vậy phải học, phải nói được tiếng Anh và phải biết về lịch sử Hoa Kỳ. Điều đó cũng đơn giản và cũng hợp lý thôi. Những trẻ em dưới 19 tuổi mà cha mẹ đã ở Mỹ trên 5 năm có thu nhập thấp thì cũng được bảo hiểm xã hội của trẻ em. Trẻ em sinh ra ở Mỹ dù cha mẹ chưa ở Mỹ được 5 năm nhưng có thu nhập thấp cũng được bảo hiểm xã hội của trẻ em.
Thưa bác sĩ, rằng là đó là những người mà bác sĩ nói rằng là đã đến Mỹ hợp pháp và đã ở đây 5 năm. Thế còn những cái trường hợp mà di dân bất hợp pháp như cái tình hình nó nóng bỏng hiện nay, đó là sẽ bị trục xuất. Và trong đó có rất nhiều người Việt ở Mỹ này không có cái giấy tờ hợp pháp và cũng đang cố gắng lẩn trốn, lẩn tránh cái việc mà bị truy bắt và có thể bị trục xuất đó. Thì những người đó nếu như ngã bệnh, bị bệnh thì có cái trợ cấp hoặc là có thể nào mà tìm ra một cái dịch vụ chữa trị nào cho mình hay không?
Điều đó là điều khó. Nhất là hiện nay tôi thấy chắc là họ chỉ có thể dựa vào phòng khám miễn phí từ thiện của cộng đồng thôi. Những người mà anh đề cập thì lúc đầu thì tôi tưởng là người Việt vô cùng ít, nhưng có lẽ là thực tế nó cũng không phải là nhiều, không phải là ít lắm. Những người di dân bất hợp pháp, cụ thể là những người nói tiếng, nhất là những người phía Nam Mỹ đi lên bất hợp pháp, họ là một cộng đồng khá lớn. Nói thật mà nói, tôi được biết là có những cái phòng khám miễn phí giúp những người này, và tất nhiên là không có phân biệt. Do đó những người có nhu cầu về y khoa đến phòng khám miễn phí vẫn không có, vẫn dễ dàng. Còn những người này đã cư trú bất hợp pháp, tôi được biết là có một số người Việt Nam ở trong tình trạng bị trục xuất mà có đang xin để được tiếp tục ở lại thì họ rất khó khăn. Họ mỗi 6 tháng phải trình diện một lần. Tất nhiên là không thể mà xin trợ cấp của chính phủ được đâu, vì đang ở trong tình trạng trục xuất mà. Thành ra những người này cũng vẫn phải đến phòng khám miễn phí thôi. Có phòng khám miễn phí. Phòng khám miễn phí tiếng Việt thì có lẽ là ít lắm. Nhưng mà phòng khám miễn phí tiếng Anh thì tiếng Spanish thì không thiếu. Vấn đề nữa là trên nguyên tắc thì vẫn có thể nhờ thông dịch được. Có những cái cách thông dịch qua điện thoại mà các phương tiện, bằng các cơ sở y khoa vẫn được khuyên là dùng. Thành ra những người đó vẫn có thể đến những phòng khám miễn phí. Nhưng mà nói chung cho đa số dân, những người di dân mà không có bảo hiểm, thì nói thật những người trên dưới 65 tuổi thì phải đi làm, và từ vì đi làm thì sẽ có bảo hiểm của chỗ làm nếu cái cơ sở làm lớn và có phương tiện, còn những cái cơ sở nhỏ thì không có khả năng để mua bảo hiểm cho công nhân, thì có những người là phải tự mua bảo hiểm hoặc là kết hợp với lại cái gia đình của cái thân nhân bảo lãnh mình để mua bảo hiểm theo cái mà cụ thể người ta gọi là Obamacare, là một cái loại bảo hiểm dễ dàng cho mọi người. Tất nhiên là cũng phải có thu nhập để chứng tỏ khả năng chi trả được. Thì cái điều kiện là những người đó phải có cái thu nhập một năm trên 12.000 đô la, tức là phải thu nhập chừng 1.000 một tháng.
Và dưới 12.000 đó thì có thể xin được cái trợ cấp bảo hiểm y tế của nhà nước hả thưa bác sĩ?
Không, nếu những phải trên 65 tuổi. Vâng. Dưới 65 tuổi là phải đi làm. Thành ra tôi thấy là mọi người phải cố gắng làm thôi.
Vâng. Thì vừa rồi như vậy là bác sĩ nói về cái hệ thống chính thống, tức là gồm có bảo hiểm y tế, rồi các cái phòng khám, bệnh viện, các cái dịch vụ y tế theo chính thống, theo Tây y. Như vậy thì ngoài cái đó ra, ở Mỹ có những cái dịch vụ về y tế mà không chính thống như là thuốc bắc, đông y dược, vân vân không bác sĩ?
Vâng, những điều này thì chắc là ở đâu cũng có, ở Mỹ cũng rất là nhiều. Và quả tình là cái số chi phí của người dân cho cái y khoa chính thống có khi còn ít hơn là cái chi phí mà thực ra là con số cho thấy là ít hơn cái chi phí mà người dân Mỹ chi cho những cái gọi là dược phẩm, dược thực phẩm chức năng, những dược thảo, những cái phương tiện ngoài y khoa chính thống, thì đó là một sự thật. Cụ thể thì chúng ta người Việt Nam thì vẫn quen với lại cái gọi là thuốc bắc hoặc vân vân. Nói cách khác thì đó là cái đông y. Thì những cái cơ sở để bán hay là thực hành cái đông y thì tôi biết là ở Mỹ cũng có nhiều. Nói chung thì đông y là có từ ngàn năm. Tuy nhiên quý vị hỏi tôi thì biết là tôi không làm đông y, tôi làm tây y. Nhưng mà đông y cứ nói đúng theo lịch sử nó có từ 5.000 năm rồi. Nó dựa vào cái triết học với cái quan niệm về âm dương và ngũ hành. Đó là cái đông y chính thống. Trong khi đó thì y khoa là một cái khoa học thực chứng. Nó dựa vào nghiên cứu, vào thí nghiệm, vào kiểm chứng. Tức là dựa vào những cái sự kiện khách quan mà mọi người có thể kiểm chứng được. Mọi người bắt đầu học y khoa thì bắt đầu mổ xác, mổ tử thi để xem cái cơ thể của người bệnh, của con người, cái cấu tạo về cơ thể lớn, ví dụ là học về xương, học về các bắp thịt, học mạch máu, dây thần kinh, vân vân. Sau đó họ học về tế bào, tức là cái đơn vị đầu tiên tạo nên các bộ phận, rồi học về sự hoạt động của các bộ phận, tức là học về sinh lý, rồi học về cái bất thường của các bộ phận, tức là học về bệnh lý. Thì nó đều dựa trên cái sự việc, cái gì mà người ta nhìn thấy, sờ thấy, kiểm chứng được. Thế thì cái kỹ thuật y khoa nó cũng tiến độ. Y khoa là một cái khoa học dựa trên những sự áp dụng của nhiều cái khoa học thực nghiệm, nên cái khoa học kỹ thuật tiến bộ thì làm quả tình là thay đổi cuộc sống. Chúng ta ngày nay sống lâu hơn, thay đổi cuộc sống về mọi mặt. Chúng ta ngồi nhà vẫn có thể gọi điện thoại về Việt Nam, có thể trong điện thoại không những nói chuyện được với một người xa ngàn dặm và có thể nhìn thấy nhau được, thì điều này trước đây không có, nhưng bây giờ chúng ta làm được. Thành ra là cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật nó giúp chúng ta nhiều, rất là nhiều, thay đổi hẳn cuộc sống, chúng ta sống lâu hơn. Trong phạm vi y khoa thì một món thuốc, cụ thể một món thuốc được chấp nhận, được chấp thuận cho sử dụng thì phải được nghiên cứu qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trên các súc vật, thì để xem nó tác dụng thế nào, có lợi, có hại, lợi đến đâu và hại đến đâu. Sau đó nếu mà được qua cái giai đoạn 1, chứng tỏ là thuốc đó có tác dụng, thì nó được nghiên cứu trên một số ít, một số nhỏ, vài chục người tình nguyện. Và qua giai đoạn đó không thấy có hại đáng kể, không thấy có hại mà lại có lợi, thì được nghiên cứu trên một số đông người hơn, là trên có thể là cả ngàn người. Và sau khi qua cái giai đoạn thứ 3 thì thuốc đó có thể được chấp nhận cho đem sử dụng. Sau khi đem sử dụng rồi thì vẫn được theo dõi, và nếu có những cái báo cáo về những tác động bất lợi thì được tập trung lại, và có thể món thuốc có thể được cho tiếp tục sử dụng, có thể được rút lại. Do đó thì y khoa là y khoa khoa học, là y khoa thực chứng. Y khoa dựa trên những cái sự việc, những cái sự thật, những cái nghiên cứu, chứ không phải là qua từ một cái lý thuyết, một cái triết lý hay là một cái tư tưởng nào, thì nó chính xác. Nên y khoa ngày nay là nói có sách, mách có chứng, chứ không tin là những cái điều mơ hồ không có bằng chứng. Thì tóm lại đó, những người đã di cư sang một nước khác, tức là chấp nhận một sự thử thách vô cùng lớn lao, thành ra đã quyết định sang ở nước ngoài thì phải phấn đấu và không thể trông chờ ở sự giúp đỡ của ai mãi được. Và cũng vì vậy tôi thấy rằng nếu những bà con mà còn ở Việt Nam đã nộp đơn xin sang định cư ở Mỹ hay ở nước nào khác thì cũng phải học cái tiếng địa phương và phải có nghề thì mới có thể sống và ổn định đời sống ở một cái xã hội mới được. Và trong những cái việc ổn định đời sống có một vấn đề cũng rất là quan trọng, là vấn đề sức khỏe và chữa bệnh.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đích rất nhiều. Hôm nay đã nói và đưa ra những cái lời khuyên về những người mà di dân sang Mỹ chẳng hạn, khi mà gặp phải bệnh mà chưa có bảo hiểm thì chúng ta sẽ làm cái cách nào để lo cái việc chữa trị cho chúng ta. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tấn Dương và kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, cái buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.